Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Sáu ngày 28 tháng 2 năm 2025, thứ Sáu trong tuần thứ Bảy thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10 từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với người, và như thường lệ, người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, chồng có được phép rể vợ không?" Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: "Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?" Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị và rảy vợ." Đức Giê-xu nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai và đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly?" Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: "Ai rảy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình." Quý ông bà, anh chị em thân mến, trong xã hội đương đại, chúng ta đang chứng kiến một thực tế đáng buồn về cách nhìn nhận hôn nhân. Nhiều người trẻ ngày nay coi việc kết hợp và chia tay như một trò chơi, thích thì đến, không thích thì đi. Và hôn nhân bị đơn giản hóa thành một hợp đồng tình cảm tạm thời, có thể kết thúc bất cứ lúc nào khi không còn hứng thú hay lúc gặp khó khăn. Chia tay không đòi quà dường như đã trở thành một khẩu hiệu của hôn nhân thời đại, phản ánh cách nhìn nhận hời hợt về mối quan hệ vợ chồng. Và trong bối cảnh đó, sống trọn vẹn tính bất khả phân ly của hôn nhân Kitô giáo quả là một thách thức lớn. Chính trong hoàn cảnh tương tự, khi các kinh sư đến hỏi Chúa Giêsu về việc có được phép ly dị hay không, người đã không đi vào tranh luận về lề luật, mà đưa chúng ta trở về với ý định nguyên thủy của Thiên Chúa trong công trình tạo dựng. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ, và qua đó, Chúa muốn nhấn mạnh rằng hôn nhân không phải là một quy ước do con người đặt ra, mà là một phần trong kế hoạch tạo dựng của Thiên Chúa. Khi một người nam và một người nữ kết hợp với nhau trong bí tích hôn phối, thì chính Thiên Chúa là đấng liên kết họ nên một. Vì thế, Đức Giêsu đã khẳng định sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly. Để hiểu rõ hơn về sức mạnh của tình yêu chung thủy trong hôn nhân Kitô giáo, con kể cho ông bà anh chị em nghe một câu chuyện. Đó là câu chuyện của chị Lan và anh Thành. Chị là một cô con gái trong gia đình khá giả, còn anh là một công nhân bình thường trong nhà máy dệt của gia đình chị. Tình yêu của họ đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình chị vì khoảng cách và địa vị xã hội. Nhưng với tình yêu, niềm tin đích thực và sự thánh thiên của hôn nhân Kitô giáo, chị đã chọn đi theo tiếng gọi của con tim. Cuộc sống đôi lứa tưởng chừng bình yên thì một thử thách lớn ập đến. Anh được chẩn đoán nhiễm HIV. Một lần nữa gia đình chị đã đến khuyên can, muốn đưa anh vào trung tâm điều trị và đón chị về nhà để tránh lây nhiễm. Nhưng chị đã ở lại với chồng. Trong những lúc khó khăn nhất, chị tự nhủ, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly. Chúa đã cho em gặp anh. Em tin đây là ý Chúa. Em sẽ ở bên anh đến cuối cuộc đời. Và chị đã chăm sóc anh cho đến những giây phút cuối cùng. Sau khi anh qua đời ở tuổi 40, thì chị cũng ra đi vài tháng sau đó, như thể không thể sống thiếu người bạn đời của mình. Câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ trên cho chúng ta thấy, với ơn Chúa và niềm tin vào sự thánh thiên của bí tích hôn phối, chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách để sống trọn vẹn lời giao ước hôn nhân. Đang khi xã hội chạy theo những giá trị tạm bợ, những cuộc hôn nhân bền vững trong đức tin đã trở thành những ngọn hải đăng chỉ ra con đường của tình yêu đích thực. Thưa ông bà anh chị em, tính bất cả phân ly không phải là xiềng xích trói buộc, mà là nền tảng để xây dựng một tình yêu trưởng thành và có trách nhiệm. Khi biết rằng đây là một cam kết trọn đời, đôi bạn sẽ nỗ lực hơn trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Họ sẽ kiên nhẫn hơn trong việc giải quyết những bất đồng, chấp nhận và thích nghi với những khác biệt của nhau. Và đây chính là cách để tình yêu không ngừng lớn lên và đơm hoa kết trái. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân hôn nhân mà Chúa đã ban tặng cho nhân loại. Xin Chúa gìn giữ và thánh hóa mọi gia đình Công giáo, đặc biệt là các gia đình trẻ, để họ trở thành chứng nhân của tình yêu bất diệt giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Xin ban ơn can đảm và trung thành cho những đôi vợ chồng đang gặp thử thách, để họ biết noi gương tình yêu hy sinh của Chúa mà vượt qua mọi khó khăn. Và xin cho mỗi người chúng con biết trân trọng và bảo vệ sự thánh thiên của bí tích phong phối trong thế giới hôm nay. Amen.
Thật là vinh cho những người Chúa mãi anh theo đường lối Chúa dẫn cho người hằng tôn thờ một Thiên Chúa luôn, phúc thay ban nào ăn ở leo chính đường này, này đầy hoa trái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha vẫn nguy kịch nhưng ổn định. Trong thông cáo công bố sáng ngày 26 tháng 2 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh chỉ cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã qua đêm yên hàng và vẫn đang nghỉ ngơi. Thông cáo chiều tối thứ ba, ngày 25 tháng 2 trước đó, có nhiều chi tiết hơn. Đức Thánh Cha không còn bị cơn suy hô hấp cấp tính, máu ổn định, nhưng các bác sĩ thận trọng chưa đưa ra tiên lượng trong lúc này. Thông cáo viết, tình trạng lâm sàng của Đức Thánh Cha vẫn nguy kịch nhưng ổn định, không có cơn suy hô hấp cấp tính nào xảy ra, và các thông số huyết động tiếp tục ổn. Ban chiều, Ngài đã được chụp các lớp vi tính CT, TAC lần thứ ba, theo lịch trình để theo dõi tình trạng viêm phổi cả hai bên, tiên lượng vẫn chưa được đưa ra. Ban sáng sau khi rước lễ, Ngài tiếp tục làm việc. Đó là tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha trong ngày thứ 12 ở Bệnh viện Đa khoa Gemelli của Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Roma. Bình luận về thông cáo trên đây với hãng tin ANSA của Ý, giáo sư bác sĩ Dario Leosco, chủ tịch Hiệp hội các bác sĩ lão khoa, nói rằng tình trạng lâm sàng của Đức Giáo Hoàng chắc chắn là vẫn nghiêm trọng, nhưng tôi không cho là nguy kịch, và lúc này đây tôi không nghĩ là có những dấu hiệu bắt đầu có tình trạng nhiễm trùng huyết, tức là vi khuẩn ở phổi lan vào máu, tấn công các cơ phận khác. Bác sĩ Leosco cũng nhận định rằng Đức Giáo Hoàng đang chứng tỏ có một đức tính mạnh mẽ và đang phản ứng đối với các biện pháp trị liệu, và đây là điều tích cực. Nhưng tình trạng lâm sàng này có thể kéo dài trong thời gian dài, và đứng trước bối cảnh phức tạp đó, tôi đồng ý về điều này là chưa thể tiên lượng về bệnh trạng của Đức Thánh Cha. Bác sĩ Leosco giải thích rằng, những cơn khủng hoảng hô hấp Đức Thánh Cha đã trải qua là do hen suyễn gây ra, thu hẹp đường thở hoặc do thắt phế quản. Theo bác sĩ, với tình trạng hiện thời, các phế quản của Đức Thánh Cha chỉ có thể chế ngự được bằng cách sử dụng thuốc cortisone.
Tin Roma, Giáo hội sắp có thêm hai tân hiển thánh. Hôm 25 tháng 2 vừa qua, Bộ Phòng Thánh đã công bố 6 sắc lệnh về các án phong, qua đó giáo hội sẽ có thêm hai hiển thánh mới. Hôm trước đó, ngày 24 tháng 2, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh và vị phụ tá của ngài là Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra, người Venezuela, đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Bệnh viện Gemelli. Và trong dịp này, Đức Thánh Cha cho phép Bộ Phòng Thánh công bố các sắc lệnh liên quan đến 6 án phong chân phước và hiển thánh. Thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc bỏ phiếu thuật trong khóa họp thường lệ của các học y giám mục thành viên của Bộ Phòng Thánh về việc phong hiển thánh cho chân phước giáo dân Giuseppe Gregorio Hernandez Cineros, người Venezuela, được phong chân phước ngày 30 tháng 4 năm 2021. Tiếp đến là chân phước Bartolo Longo, giáo dân, sinh năm 1841 và qua đời tại Pompei, Nam Ý, vào ngày 5 tháng 10 năm 1926, và Đức Thánh Cha quyết định sẽ triệu tập một công nghị hồng y về việc phong hiển thánh này. Chân phước Gregorio Hernandez, sinh năm 1864, ông hành nghề bác sĩ như một sứ mạng, tận tụy săn sóc những người túng thiếu nhất, dùng tiền lương để mua thuốc men cho họ. Đức tin mạnh mẽ dẫn bác sĩ Hernandez đi tu dòng Charter ở Pagneta khi đã 44 tuổi, nhưng vì lý do sức khỏe, ông phải trở về Venezuela. Ngày 29 tháng 6 năm 1919, ông bị tai nạn giao thông khi đang trên đường mua thuốc cho bệnh nhân. Lễ phong Trần Phước được cử hành sáng 30 tháng 4 năm 2021 tại thủ đô Caracas. Trần Phước Bartolo Longo sinh ngày 10 tháng 2 năm 1841 tại Latiano, miền Puglia, Nam Ý. Bartolo học luật tại Napoli và đã sống xa lìa đức tin, nhưng sau đó đã tìm lại được đức tin nhờ sự giúp đỡ của vài linh mục. Bartolo Longo cảm thấy ước muốn thăng tiến các công tác bác ái. Ông qua đời năm 1926 và được Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai tôn phong chân phước năm 1980. Ngoài hai vị sẽ được phong hiển thánh truyền đầy, còn có hai sắc lệnh nhìn nhận hai vị cầu tớ Chúa đã hiến mạng sống cho tha nhân. Đó là Sanvo D'Acquisto, nguyên là một hiến binh người Ý, hy sinh mạng sống ngày 23 tháng 9 năm 1943 để cứu 23 người khỏi quân Đức Quốc xã sát hại. Tiếp đến là cha Emin Joseph Campaun, chuyên úy quân đội Mỹ, phục vụ tại Myanmar trong thời Thế chiến thứ hai, sau đó tại Triều Tiên. Cha bị bắt như tù binh chiến tranh và chết trong trại giam Pyongtong. Hai sắc lệnh còn lại nhìn nhận hai vị tôi tớ Chúa đã thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng. Đó là cha Michele Maura Montene, linh mục giáo phận người Tây Ban Nha, sáng lập dòng các nữ tu canh giữ sùng kính thánh thể, qua đời năm 1915, và cha Tidaco Vesto, người Ý, sáng lập dòng các nữ tu đa minh Đức Mẹ Mần Côi, qua đời tại Lolo năm 1919.
Xin giáo phận Bùi Chu ban ơn gọi họp bàn chuẩn bị đại hội lần thứ 9. Vào lúc 14:30 chiều thứ hai, ngày 24 tháng 2 vừa qua, tại phòng khách phân khoa triết học Đại chuẩn viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, ban mục vụ ơn gọi đã tổ chức buổi họp bàn để chuẩn bị cho đại hội ơn gọi cấp giáo phận lần thứ 9 và cũng là ngày hành hương trong năm thánh hy vọng, do cha giáo Giuse Lê Văn Dương đặc trách ơn gọi giáo phận điều hành. Tham dự buổi họp bàn có quý cha trong ban mục vụ ơn gọi giáo phận, quý cha đặc trách ơn gọi các giáo hạt, quý nữ tu phụ trách ơn gọi của các hội dòng và một số thầy chủng sinh. Sau phần thánh hóa và thảo luận, các tham dự viên đã thống nhất một số nội dung quan trọng liên quan đến việc tổ chức đại hội ơn gọi giáo phận Bùi Chu lần thứ 9 như sau. Thời gian: Chủ nhật lễ Chúa Chiên Lành, ngày 11 tháng 5 năm 2025. Địa điểm: Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa, Giáo xứ Liễu Đề. Chủ đề: Đức Kitô Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta. Bài ca chủ đề: Hy vọng ca của linh mục Trần Tuấn. Theo chương trình dự kiến, vị được mời chia sẻ trong đại hội năm nay là cha Đa Minh Mai Văn Đảm, chánh xứ chủ nhà Liễu Đề và cũng là cha đặc trách ơn gọi giáo hạt Liễu Đề. Thánh lễ sau đó sẽ do đức cha giáo phận Bùi Chu chủ sự. Sau cùng, dưới sự hướng dẫn của cha Đa Minh Nguyễn Văn Tuấn, phó xứ Phú Nhai, quý thầy và quý nữ tu hiện diện đã cùng góp ý, rút kinh nghiệm ở những lần tổ chức trước và triển khai công tác chuẩn bị cho chương trình văn nghệ lần này. Buổi họp bàn kết thúc trong tinh thần huynh đệ, các tham dự viên cùng chung lòng chuẩn bị, cách riêng cầu nguyện cho đại hội ơn gọi sắp tới của giáo phận được diễn ra tốt đẹp.
Tin Vatican công bố sứ điệp mùa chay 2025 của Đức Thánh Cha Francisco. Trong sứ điệp mùa chay 2025, bắt đầu từ thứ tư lễ cho ngày 5 tháng 3 sắp tới với chủ đề Đồng hành trong hy vọng, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội đặc biệt xét mình với sự đồng hành với người di dân, hiệp nhất với nhau và sống niềm hy vọng một cách cụ thể. Sứ điệp được phòng báo chí tòa thánh công bố, qua đó Đức Thánh Cha viết, trong mùa chay này được phong phú nhờ ơn năm thánh, tôi muốn cống hiến cho anh chị em vài suy tư về ý nghĩa của đồng hành trong hy vọng và khám phá những lời kêu gọi hoán cải mà lòng thương xót của Chúa gửi đến tất cả chúng ta, cá nhân cũng như cộng đoàn. Trước tiên là tiến đi. Chủ đề của năm thánh là những người lữ hành hy vọng, làm cho chúng ta nghĩ đến hành trình dài của dân Israel tiến về đất hứa, được thuật lại trong sách Xuất Hành. Hành trình khó khăn từ nô lệ đến tự do, được Thiên Chúa yêu thương và hướng dẫn. Chúa yêu thương dân và luôn trung tín với họ. Nhưng chúng ta không thể nhắc đến cuộc xuất hành trong Kinh Thánh mà không nghĩ đến bao nhiêu anh chị em chúng ta ngày nay đang trốn chạy những tình trạng lầm than và bạo lực, và họ đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và những người thân yêu của mình. Từ đây nảy sinh lời kêu gọi trước tiên hãy hoán cải, vì tất cả chúng ta là những người lữ hành trong cuộc sống. Tiếp đến trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu hãy đồng hành cùng tiến bước với nhau, vì đây là ơn gọi của giáo hội. Tín hữu Kitô được kêu gọi cùng tiến hành với nhau không bao giờ như những người du hành đơn độc. Chúa Thánh Linh thúc đẩy chúng ta hãy ra khỏi bản thân để đi đến Thiên Chúa và hướng về các anh chị em và không bao giờ khép kín vào mình. Đồng hành với nhau có nghĩa là xây dựng hiệp nhất đi từ khoảng giá chung của mọi con cái Thiên Chúa, là tiến bước cạnh nhau, không chà đạp hoặc lấn át người khác, không đố kỵ hoặc giả hình, không để ai bị lùi lại đằng sau hoặc cảm thấy bị loại trừ. Chúng ta hãy đi theo cùng chiều hướng về cùng một mục đích, lắng nghe nhau trong yêu thương và kiên nhẫn. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy xét mình theo chiều hướng vừa nói trong mùa chay này. Chúng ta có khả năng cùng tiến bước với những người khác, lắng nghe, vượt thắng cám dỗ, khư khư trong thái độ tự tham chiếu và chỉ chú ý đến các nhu cầu của mình. Chúng ta hãy tự hỏi trước Chúa xem chúng ta có khả năng làm việc chung trong tư cách là giám mục, linh mục, người thánh hiến và giáo dân. Khi phục vụ nước thiền Chúa, chúng ta có thái độ hiếu khách với những cử chỉ cụ thể đối với những người đến gần chúng ta và cả những người ở xa nữa hay không? Và sau hết, Đức Thánh Cha biết, chúng ta cùng thực hiện hành trình trong niềm hy vọng và một lời hứa. Ước gì niềm hy vọng không làm thất vọng. Sứ điệp nòng cốt của năm thánh là một chân trời đối với chúng ta trong hành trình mùa chay tiến về chiến thắng phục sinh. Với ý tưởng chỉ đạo này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy tự hỏi, tôi có xác tín Thiên Chúa tha thứ các tội lỗi của tôi hay không, hay là tôi cư xử như thể mình có thể tự cứu thoát? Tôi có khao khát ơn cứu độ và khẩn cầu ơn phù trợ của Thiên Chúa để đón nhận ơn cứu độ hay không? Tôi có sống niềm hy vọng cụ thể giúp tôi đọc các biến cố lịch sử và thúc đẩy tôi dấn thân cho công lý, tình huynh đệ, chăm sóc căn nhà chung, làm sao để không ai bị lùi lại đằng sau hay không?
Tin giáo phận Phan Thiết, Caritas giáo phận Phan Thiết tổ chức truyền thông về nước sạch. Hôm Chủ nhật ngày 23 tháng 2 vừa qua, Ban Caritas giáo phận Phan Thiết đã tổ chức buổi truyền thông về nước sạch tại giáo xứ Hồ Tôn với mục đích giúp bà con giáo dân nhận ra được tầm quan trọng của nước sạch, sự thiết yếu của nước đối với cuộc sống con người, hầu mỗi người cùng chung tay bảo vệ nguồn nước nơi mình đang sống, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước. Vào buổi sáng, buổi truyền thông được các nữ tu Caritas Phan Thiết thực hiện cho các bậc phụ huynh và buổi chiều cho các em thiếu nhi trong giáo xứ. Các buổi tập huấn nhằm giúp tác động đến ý thức của mọi người trong việc sử dụng nước, nguồn gốc nước sạch, việc sử dụng nước uống hàng ngày, vệ sinh cá nhân cho đến chế biến thực phẩm. Hơn nữa, nước không chỉ quan trọng đối với con người mà còn đối với toàn bộ hệ sinh thái. Khi nguồn nước bị ô nhiễm, các loài sinh vật trong nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng đến đời sống con người và kinh tế xã hội. Buổi truyền thông cũng nhằm giúp các em thiếu nhi ý thức hơn trong việc bảo vệ và sử dụng nguồn nước sạch, biết giữ gìn vệ sinh chung để tránh ô nhiễm nguồn nước, tập những thói quen tiết kiệm nước. Giáo xứ Hồ Tôn nằm ở một khu vực gần biển, bị ảnh hưởng bởi nguồn nước mặn. Để có nước uống, bà con giáo dân phải đi hơn 5 cây số mới có thể mua được nước uống và phải mua với giá cao, nguồn nước dùng thì bị nhiễm mặn. Họ phải đối diện với tình trạng thiếu nước sạch, đặc biệt vào mùa khô, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, nhờ sự kết nối của Ban Caritas Việt Nam và Caritas Phan Thiết, giáo xứ Hồ Tôn đã được quý ân nhân hỗ trợ một nhà máy nước sạch. Buổi tập huấn diễn ra trong vui tươi và thật hữu ích cho các gia đình trong giáo xứ.
Tin Vatican tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Pedro. Vào lúc 9 giờ tối thứ ba ngày 25 tháng 2 vừa qua, đến lượt Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, người Philippines, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, chủ sự buổi gặp kinh mân tôi tại quảng trường Thánh Pedro để cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha. Tham dự buổi đọc kinh trên thềm đền thờ với phần suy niệm về năm mầu nhiệm mùa thương trước ảnh Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội, có hàng trăm người gồm các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Trước đó vào ban chiều cùng ngày, Đức Hồng Y Bando Reina, giám quản giáo phận Roma, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Argentina ở khu vực Farioli của Roma, cũng với ý hướng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha mau bình phục.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Kinh nguyện tạ ơn. Thánh Vịnh 138 có cấu trúc của một lời cầu nguyện rất đầy đủ. Nó bao gồm các tâm tình, mở đầu là lời cầu xin, rồi đến lời tạ ơn, tiếp theo là tâm tình thờ lạy và ca khen chúc tụng. Cuối cùng là lời tuyên xưng đức tin của tác giả. Cùng với tác giả trong tâm tình cầu nguyện ấy, chúng ta cũng dâng lên Chúa cõi lòng biết ơn, ca ngợi, chúc tụng, thờ lạy và xác tín niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Mở đầu Thánh Vịnh, tác giả tha thiết thân thưa: Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh con phủ phục tôn thờ. Đối với David, việc cầu xin thờ lạy cảm tạ ca tụng và tôn vinh Chúa được ông thể hiện bằng một cam kết hết lòng. Chúa phải được ca ngợi và chúc tụng vượt trên chư vị thiên thần, bởi vì Ngài uy nghiêm và rất mực quyền năng. Lý do mà David dành trọn cả tâm hồn và thân xác để ca tụng và thờ lạy Chúa không phải là không có cơ sở. Ông thờ lạy, ca tụng và tôn vinh Chúa, bởi vì Ngài vẫn thành tín và yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. Ngài con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. Những ơn ban mà Chúa đã dành cho David đã tạo cho ông một cơ sở nền tảng vững chắc để ông ngợi khen và cảm tạ Chúa. Chúa luôn luôn thành tín yêu thương. Chúa đã đáp lời khi ông kêu cầu. Chúa đã giải cứu khi ông lâm nguy. Chúa đã ban sức mạnh khi ông suy yếu. Tuy nhiên, trên tất cả mọi sự, ông luôn luôn đề cao danh thánh của Chúa và lời hứa của Ngài. Với việc làm này, David biết rằng sẽ đến ngày, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ khi nghe những lời miệng Ngài phán ra. Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa, vinh quang Chúa vĩ đại dường bao. Chúng ta học được nơi đây đời sống cầu nguyện của David, và chúng ta cũng học được cách sử dụng những lời nói của mình để dẫn đưa mọi người đến với Chúa và ca ngợi danh Thánh Chúa. Các đế vương, những người đại diện cho các dân nước đã học được điều này. Họ sẽ làm cho muôn dân nhận biết và cảm tạ Thiên Chúa. Và như thế, một viễn cảnh toàn cầu đáng kinh ngạc được mở ra. Thiên Chúa mà David muốn muôn dân nhận biết, đó là Thiên Chúa yêu thương. Ngài tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn. Sự vĩ đại của Thiên Chúa không mang tính đàn áp, đó là sự vĩ đại của tình yêu. David là một người chăn cừu tầm thường, vậy mà Chúa đã ưu ái hơn các hoàng tử lớn lao. Bởi vì Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện đã minh họa điều này. Người Pha-ri-siêu kêu ngạo đứng gần Chúa ngẩng đầu và lớn tiếng. Người thu thuế nghèo không dám làm như vậy đã đứng xa. Và rồi, Chúa đã nhìn đến kẻ thấp hèn. Niềm tin của David đã khiến David dẫn bước vào tương lai một cách tin tưởng tuyệt đối. Cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con. Địch thù đang hầm hầm giận dữ, Ngài ra tay chặn đứng, lấy tay uy quyền giải thoát con. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. Đây là lời tuyên bố đầy tự tin của David. Ông biết rằng Chúa có một kế hoạch cho riêng ông. Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ ông, bởi vì Ngài đã tạo dựng và Ngài sẽ cứu chuộc ông. Ngài sẽ hoàn thành tuyệt đối kế hoạch đó. Đây là một niềm hy vọng không dựa trên quyết tâm của tác giả, mà dựa trên bản chất của Thiên Chúa. Chúng ta dễ bị cám dỗ không thể nhìn ra con đường của mình, rồi lo lắng mình không thể vượt qua mọi việc. Chúa phục hồi chúng ta bằng cách mở lòng chúng ta ra với Ngài và cho phép chúng ta khám phá những con đường mới. Bổn phận của chúng ta là mang lấy tâm tình của tác giả cũng như học lấy tâm tình của Chúa Giêsu. Luôn luôn vang lên từ đáy lòng và trên môi miệng tâm tình tạ ơn. Luôn luôn mặc lấy tâm tình thờ lạy, ngợi khen và cảm tạ trong yêu mến và khiêm nhường. Luôn vững lòng trông cậy tín thác nơi Chúa. Lạy Chúa là đấng luôn thành tín yêu thương. Chúng con xin hết lòng cảm tạ. Vì trong Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, Chúa đã dựng nên tất cả mọi sự cho chúng con hưởng nhờ. Chính nhờ người mà Chúa đã đề cao danh Thánh Chúa và lời Chúa trên tất cả mọi sự. Amen.
Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.